This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tín.
Hôm nay bạn như thế nào? Bầu trời u ám, ngày hôm qua bạn lại không có làm nữa. Anh tự ra khi mà làm xong chương trình đi về thì rất là nhiều người hỏi, ủa sao hôm nay Tiến Dũng cũng có mặt vậy? Mời
hôm
bạn.
Qua là Tiến Dũng đi Brazil coi Mỹ đá đấy anh.
Buồn, ơi là buồn. Nhưng mà cái đó
buồn
thì...
Buồn là buồn, quá là buồn.
Dạ, giống như là trong kinh doanh thôi, chúng tôi bỏ số vốn vậy thôi, lại ăn lỗ chịu thôi. Thực ra thực lực của Hoa Kỳ thì cũng chỉ có nhiêu đó thôi thưa quý vị. Và cái ông huấn luyện viên, ông huấn luyện chỉ tới nhiêu đó thôi. Chúng ta ngày hôm qua thì thật sự trong lòng của Hoàng Tính cũng đã nói rằng là cầu may thôi, muốn bị thắng.
Đúng như Hoàng Tính nói thì đây là một cái bước dài mà người dân Hoa Kỳ nên bắt đầu đầu tư vào gọi là túc cầu của Hoa Kỳ.
Yeah.
Như có nhiều người nói, và ngay cả ông coach, là ông huấn luyện viên cũng nói rằng người Mỹ nên chú tâm để mắt vào cái đá bóng nhiều hơn. Vì trước đến giờ thì quý vị biết rằng người dân Hoa Kỳ họ không có thích đá banh nhiều, mà ngay cả các cơ quan về truyền tin truyền thông đó anh Hoàng Tính, họ không thích đá banh, cái lý do gì nó không có lợi cho họ. 45 phút đá banh mà hầu như không có ngưng được khúc nào để mà đi quảng cáo hết, vì thế họ không có gọi là quảng cáo nhiều về cái túc cầu.
90 phút, mình cứ nghĩ thì 90 phút đá banh mà chỉ có ở giữa trận 45 phút thì nghỉ một lần thôi, làm sao họ thu được lại những cái quảng cáo ha?
Đúng là như vậy. Vì thế nên bắt đầu, nhưng mà anh biết rằng cái stream mà gọi là internet rồi ngay cả TV rồi everything đó hit cái record. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng chưa có con số, chỉ con số trước đó thì đội Mỹ đá với cái đội
Ghana, Bồ Đào Nha.
Bồ Đào Nha phải không anh? Vâng. Thì lúc đó là đã lên đến khoảng 25 triệu người coi rồi.
Yeah.
Nhưng mà cái trận mà kế đây nhất ngày hôm qua đó, phải nói là con số nó sẽ record lắm. Nhưng mà Tiến Dũng
triệu.
Con số đây ngày mai Tiến Dũng sẽ cố gắng lấy con số đó ra được quý vị biết.
Chắc chắn là sẽ lên tới con số triệu. Đối với Hoàng Tính nghĩ là như vậy.
25 triệu rồi, nhưng mà con số này kỳ này lên em nghĩ là không dưới 50 triệu. Thì họ nói rằng đã hit cái record, nó lên màu red luôn, tức là nó rất là nhiều người coi, mà không phải ở Hoa Kỳ mà cả thế giới đó anh.
Đúng vậy.
Nó là cái trận mà hôm qua đá này nhiều người coi lắm. Nhưng mà chắc anh em chúng tôi ngưng cái đá banh ở đây để mà chuyển qua quý vị những bản tin kinh tế ngày hôm nay.
Xin mời Tiến Dũng.
Trước hết thì Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Khi mở cửa sáng ngày hôm nay thì Dow Jones lên 4 điểm và con số hiện tại là 16.960 điểm, và cho thấy là chỉ còn có 40 điểm nữa thôi là đến con số 17.000. Và Nasdaq thì lên 4 điểm, hiện tại con số là 4.463 điểm. S&P 500 đã lên 1 điểm, con số hiện tại 1.974 điểm. Thì nó 10 năm là 2.61%. Vàng thì lên 1 đồng 20 xu, một ao vàng hiện tại là 1.327 đồng 80 xu. Dầu thô thì con số duy nhất giảm buổi sáng ngày hôm nay đã giảm 67 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 104 đồng 68 xu. Và cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.17%, tuần rồi cao nhất là 4.19%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.22%, tuần rồi cao nhất là 3.23%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.130 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 36.860.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.910.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán đã phấn khởi buổi sáng ngày hôm nay, đó là cái doanh nghiệp về tư nhân, lĩnh vực tư nhân đã gọi là mướn ồ ạt. Riêng về cái tháng 6 không thôi có khoảng 281.000 công ăn việc làm của các cơ sở tư nhân đã được mướn vào riêng vào tháng 6. Và đây phải nói rằng cái con số mạnh nhất, cao nhất kể từ tháng 11 năm 2012. Và phải nói con số này đã lên và làm cho cái thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đã có phần phấn khởi. Riêng về những cái gọi là doanh nghiệp nho nhỏ đó, khoảng 50 người đổ lại đó, thì nó đã cộng vào đến 117.000 công ăn việc làm. Và những cái công ty và những cái doanh nghiệp nho nhỏ, cái lớn hơn chút xíu đó, thì là mướn vào 115.000. Và những cái doanh nghiệp nào lớn đó, khoảng 500 người nhân viên trở lên đó, thì mướn vào khoảng 49.000. Và phải nói là cái tổng số này đã tăng lên, đã làm cho hầu như 7 năm qua đây là con số của các doanh nghiệp tư nhân tăng nhất cho các thư viện. Và nói rằng nếu mà breaking down đó thì chúng thấy rằng thứ nhất về những cái business service, nhà hàng hay là những người về làm phục vụ đó là cộng vào khoảng 77.000 công an việc làm. Và những cái công ty về financial, về kinh tế, về tiền bạc đó thì mướn vào khoảng 11.000. Rồi riêng về những cái công ty nào gọi là blue collar, mà tức là chúng ta nói là cổ áo màu xanh đó, mà nói cho lịch sự màu xanh thực sự là màu đen, là black collar, tức là những người làm về công nhân đó, cái thưa quý vị. Phải nói là trước đây thì cứ 5 người thất nghiệp thì trong thời gian gần đây chỉ có 1 người mướn trở lại, tức là tính khoảng 20%. Thì con số này nó làm cho ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ cái lĩnh vực này đang bắt đầu đi lên, cái đà đang tiến lên. Riêng về cái tháng vừa rồi không thôi đấy, cộng thêm khoảng những người mà làm về construction đã mướn vào khoảng 36.000. Và những cái người mà những cái nhà máy sản xuất đó, manufacturer đã mướn vào 12.000. Và phải nói là những cái người mà blue collar đang bắt đầu có công ăn việc làm trở lại. Cái điều này đã làm cho thấy rằng Hoa Kỳ đã nhẹ gánh bớt. Nên nhớ những người mà là low income mà thất nghiệp đó, thì chắc chắn họ sẽ hưởng được cái quyền lợi unemployment. Kế đó hết rồi họ lại hưởng lên tiền food stamp nữa. Nhưng bây giờ những người này có việc làm, họ làm trở lại, thì chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ bớt gánh nặng rất là nhiều, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì phải nói cái bản tin này thì nó cũng làm cho Tổng thống Barack Obama một chút xíu nào đó dựng lại một chút xíu niềm tin thật sự trong thời gian vừa qua. Thì phải nói Tổng thống Barack Obama đã mang tiếng rất là nhiều, vì họ nói là ông là Tổng thống phải nói là rất là dùng cái từ là nhẹ nhàng. Thì phải nói ông đã hứa đã xung vào công quỹ khoảng 5% trên cái số lượng của ông là 400.000, thì 5% có khoảng 20.000. Thì ông từ cái lúc mà chúng ta nhớ September 30, 2013, thì cái thời kỳ đó có nhiều người làm cho chính phủ đã bị thất nghiệp, cũng như là không phải thất nghiệp nhưng mà bị tạm nghỉ việc cho một thời gian ngắn để giúp cho chính phủ có tiền để mà trả lại, việc chính phủ lúc đó đã cạn kiệt tiền. Và đồng tình với những người mất việc này hay là tạm nghỉ ở nhà đó, thì Tổng thống Barack Obama hứa rằng ông sẽ xung vào công quỹ 5% trong cái tiền lương của ông vào cái ngân khố của Hoa Kỳ. Và ông đã làm điều này, và ông đã ký 7 cái check sau cùng là tổng số lên đến 20.000 Mỹ Kim. Và cái điều này đã share, nhưng mà cái điều ông đáng nói đây là ông không có khai thuế trên cái số tiền mà gọi là donation. Thường chúng ta donate trong tất cả chùa chiền, nhà thờ hay bất cứ gì cho chúng ta offering, tức là dâng hiến đó, thì chúng ta thường khai thuế. Nhưng mà điều này thì ông nói là ông không có khai thuế. He not take deduction for tax 2013. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này khá thú vị mà Tiến Dũng muốn chia sẻ với quý vị buổi sáng ngày hôm nay. Chứ tôi biết là trong cái thời điểm mà đầu tiên cách đây 20 năm về trước, thì chúng ta ít có người nào mà nghĩ đến chuyện mua hàng hóa online, tức là mua trên Internet. Nhưng chúng ta phải đến cái cửa tiệm đó, coi thử mặt hàng đó, rồi chúng ta ướm thử, thích thì chúng ta mua, không thích thì thôi. Và sau đó từ khoảng 10 năm về trước nữa, thì bắt đầu Internet đã bùng nổ và người ta đã mua hàng online rất là nhiều. Và bắt đầu từ Amazon, ngay cả Walmart, ngay cả Lowe, whatever chúng ta muốn, chúng ta đều có thể mua online, ngồi ở nhà mà shopping online. Đó là cái điều mà rất là tiện. Nhưng mà gần đây nữa thì càng ngày người dân họ không thích mua online nữa. Vì họ mua online đôi khi họ đem về nhà họ thử, họ không thích, họ sẽ trả lại. Và mới đây nhất là ACK Accessories, một cái công ty mới đang bắt đầu thử nghiệm. Nó gọi là concept, là một cái khái niệm. Và họ đã chuẩn bị bán mặt hàng mà chúng ta thấy không thể tưởng tượng được. Họ đang làm thử về cái sunglass và cái hat, tức là cái mắt kính và cái nón thôi. Tức là họ sẽ chở những cái mặt hàng này, tất cả loại khác nhau, nhiều loại sunglass, tức là mắt kính mát, và những cái nón khác nhau đến nhà chúng ta. Và chúng ta có thể ướm thử, thích thì chúng ta mua, không thích thì chúng ta không cần phải mua. Và chúng ta cứ thể thử cái này qua cái khác. Đồng thời chúng ta sẽ lựa chọn những cái màu sắc online, chúng ta coi thử cái màu nào chúng ta thích, cái kiểu nào chúng ta thích, xong rồi khi mà cái xe truck chạy đến đó, chúng ta chỉ lựa cái mặt hàng đó và cho thử thôi. Hoặc là chúng ta có thể lựa những mặt hàng khác và chúng ta mua, thì chúng ta thích thì chúng ta mua, thử vừa thì chúng ta mua. Và nếu mà cái concept này, cái khái niệm này thành công đó, họ sẽ chuyển qua làm những thứ khác, đặc biệt là quần áo. Thì chiếc xe truck lớn này họ sẽ chạy đến tận nhà chúng ta sau khi chúng ta submit những cái order chúng ta online. Chúng ta coi cái nón màu, cái áo màu xanh, cái áo màu đỏ, màu vàng vân vân, thích thì họ sẽ chở những cái đó lại nhà chúng ta và chúng ta ướm thử. Nếu mà chúng ta thích thì chúng ta mua, mà không thích thì thôi. Và đây là cái concept, tức là cái khái niệm mà họ sẽ bắt đầu làm trong những năm kế tiếp, hoặc là trễ nhất là cuối năm 2014. Thì chuyển qua thời gian đó thì họ sẽ, nếu mà có nhiều người họ đồng tình, thì chắc chắn trong tương lai chúng ta không cần phải order online. chúng ta không cần phải đến cửa tiệm, chúng ta chỉ cần ngồi ở nhà và bắt điện thoại lên hoặc là chúng ta lên internet, click là chúng tôi địa chỉ này, chúng tôi thích những món hàng này và họ sẽ chở đến tận nhà của chúng ta và chúng ta thử, nếu mà thích thì chúng ta mua, không thích thì thôi đó quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến T-Mobile. Chúng ta biết T-Mobile thì trong thời gian gần đây họ đang rất là nhức đầu vì họ đã để một cái công ty, tức là The Third Party, một cái công ty khác đã len vào cái T-Mobile để mà lấy tiền của người dân, người ta là những khách hàng xài. Họ chọn những cái tiền nó gọi là tiền text message và đặc biệt là trên những cái horoscope hay là những cái gọi là những cái tiêu khiển gọi là nhảm nhí đó các quý vị, hay là gossip về celebrity gossip, rồi flirting tips, rồi horoscope, những cái đó thì chúng ta text và chúng ta phải trả tiền cho những cái đó. Và hầu như T-Mobile đã che giấu những cái thông tin này trên cái hóa đơn của người khách hàng. Và sau khi mà họ đã find out ra được rồi đó, thì họ bắt đầu kiện cái công ty T-Mobile vì họ đã lấy tiền của khách hàng, nhưng mà những người khách hàng này không có đồng tình. Thí dụ như chúng ta quý vị mua bất cứ món hàng nào, đơn giản ví dụ mua một cái máy chụp hình, thì cái người mà bán cái máy chụp hình, hạn như là Best Buy hay là Fry's Electronics, họ bán cái insurance, họ nói là quý vị có muốn mua hay không, quý vị nói không thì họ không có để vô được, mà quý vị nói muốn thì họ mới ghi chúng ta ký tên. Thì cái T-Mobile cũng giống như vậy, họ không có hỏi ý kiến chúng ta trước, họ để những cái thông tin này vào rồi họ lấy tiền cho họ chọn từ khách hàng, trong khi đó khách hàng không có người nào đồng ý về cái khoản bill gọi là về cái texting này hết. Và T-Mobile đã giấu đi và đã chọn khách hàng, và hiện tại bây giờ T-Mobile sẽ bắt đầu có cái nguy cơ trả lại số tiền này đến hàng chục triệu Mỹ Kim. Và phải nói rằng cái số tiền này nó đã chọt trên 40% người khách hàng, tức là 10 người là có 4 người đã bị chọt vào số tiền này từ năm 2009 cho đến nay. Và nói trong thời gian gần đây thì riêng về Federal Trade Commission, nó gọi tắt là FTC đó, họ bắt đầu họ lawsuit, tức là họ đã kiện cái T-Mobile. Và trong tương lai nếu quý vị nào có đã trả số tiền này rồi đó từ năm 2009 cho đến nay thì chúng ta sẽ chờ, nếu mà T-Mobile thua kiện thì chắc chắn họ sẽ hoàn lại số tiền này cho chúng ta đó quý vị. Một bản tin kế tiếp thì cho biết nếu mà quý vị nào có muốn mua cổ phiếu đó thì Dũng không có khuyến khích, nhưng mà nói về technology thì trong những năm gần đây phải nói rằng technology đã hit rất là mạnh về những số tiền và cổ phiếu chúng ta đầu tư vào xe cổ, chúng ta đầu tư vào những cổ phiếu mà đặc biệt những người technology làm xe mà xe cho một cái mới trong tương lai đó các quý vị. Thì phải nói rằng gần đây nhất thì Google cũng như các công ty khác, những cái automaker, những công ty làm xe hơi đó, họ đang bắt đầu có chiều hướng nhận được ít nhất là khoảng 50 tỷ Mỹ Kim từ đây cho đến 10 năm tới. Cái đơn giản là hàng ngày thì người ta đã bắt đầu làm những cái xe công nghệ cao hơn, gọi là cái technology càng cao hơn, chạy không người lái, có thể vừa chạy vừa bay nữa. Và riêng về Nissan, Volkswagen, rồi Audi, rồi Toyota, đây là những cái công ty mà đang đổ tiền rất là nhiều vào để làm những cái xe chạy bằng điện, và ngay cả self-driving, tức là chạy mà không cần người lái. Và chúng ta biết rằng trong cái thời kỳ này, phải nói cái cuộc chiến vàng đen, thì chúng ta nói là về xăng cổ đó, đặc biệt như thế ở Biển Đông cũng vậy, và nước Nga, rồi ngay cả nước Trung Đông vân vân, nơi nơi nhiều cái nhiều chiến tranh xảy ra cũng từ cái vàng đen này. Mà nếu mà các công ty làm những cái xe hơi chạy bằng điện, thì chúng thấy rằng cái sự nóng hổi của xăng cũng như là vàng đen đó sẽ giảm dần, thì chúng ta thấy là có thể cơ may thế giới này sẽ ít chiến tranh hơn. Và trong tương lai phải nói là những cái công ty này họ sẽ đầu tư rất là nhiều vào những chiếc xe chạy bằng điện. Riêng về cái công ty mà làm bình ắc quy của Pháp đó, làm bình điện của Pháp đó, nó gọi là Blue Solution, họ mới ra cái IPO là Initial Public Offering không thôi đó, đã tăng lên cổ phiếu, họ tăng lên 130%. Phải nói là cái công ty đặc biệt về làm về xe và công nghệ cao và đổi về chạy bằng pin đó, chạy bằng battery đó, thì phải nói là trong thời gian tới đây phải có rất nhiều cái quyền lợi và người ta đổ tiền vào rất là nhiều, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì bản tin cuối cùng thì Dũng xin gửi đến quý vị. Bản tin này nó không hơi vui vui, tức là nói về Chinese student. Mỗi lần Dũng đọc cái bản tin Chinese thì thấy không có gì vui hết. Phải nói rằng mới đây nhất thì cái trường gọi là University of Washington Seattle, tức là cái trường đại học của Washington Seattle, tiểu bang Seattle, thì họ nói rằng họ đã nhận hàng ngàn cái essay của, tức là cái bài viết của những cái người học sinh từ Trung Quốc gửi qua. Họ thường trước đây thì họ không để ý, nhưng mới nhất họ nói rằng hàng ngàn cái essay, tức là viết bài luận văn đó, đã gửi vào, và họ coi hình như là cái luận văn bài nào cũng giống bài nào, một cái format duy nhất, giống như tôi viết một cái cuốn truyện về Trần Hưng Đạo gì cái thứ vị, tức là mỗi cái thơ, mỗi cái essay gửi qua là họ coi y chang, không khác một dấu chấm, một dấu phẩy. Chỉ cái cần duy nhất là điền đơn em vào đây, xin lỗi, điền tên em vào đây, insert your name here. Tức là cái công ty mà đưa những em du học sinh từ Trung Quốc qua Mỹ đó, họ phát sẵn những học sinh này một cái essay, tức là một bài luận văn. Và cái việc mà đơn giản duy nhất là các em này chỉ cần điền cái tên mình vô thôi, rồi gửi cái luận văn đó qua. Và hầu như cái người mà chấm bài thi này, họ nói là họ bắt đầu ghi một cái big red flag, một cái cờ đỏ thiệt bự. Nó không biết lý do tại sao mà các em làm điều này mà hầu như không biết xấu hổ. Và chưa biết là cái gì mà copy thì phải nói là make, mà các em quên đề cái chữ là ở dưới là make in China nữa. Tức là những cái gì mà copy là thấy là không có ai qua mặt người Trung Quốc. Thật sự thì Dũng xin lỗi người Trung Quốc, chứ người Trung Quốc không phải là người xấu. Nhưng mà chúng ta nên slam về cái chế độ đó. À, phải nói là chế độ mà nó không tốt thì phải nói người dân họ ảnh hưởng chung. Và hiện tại bây giờ người Hoa Kỳ nói rằng ít nhất là 235.597 em học sinh đã qua Mỹ học trong cái thời gian năm 2012 đến năm 2013, và con số đã tăng lên 21.4%. Nó tăng lên mỗi năm nó tăng lên rất là nhiều, và hiện tại bây giờ cái số người học sinh mà du học ở Mỹ nhiều nhất là Trung Quốc, và thứ nhì đó là Ấn Độ đó, thưa vị. Xin chào Lê Hoàng Tích.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng với phần trình bày cuối cùng như vậy. Thì rõ ràng chúng ta thấy khi mà đi thi hay hoặc là đi đơn cử ứng cử một cái gì đó thì chúng ta chỉ có hai cách. Một là bằng cái sức lực của mình, hai là bằng cái photocopy. Nhưng mà với cái thời buổi hiện tại bây giờ, cái gì cũng có bài tủ, cái gì cũng có những cái mẫu sẵn, cho nên mới xảy ra những tình trạng này. Đối với Hoàng Tính thì không phải chỉ có tại Trung Quốc, mà Trung Quốc có thể là một cái nước dẫn đầu về cái tình trạng như vậy, nhưng mà đa số tất cả các nước đều có cái tình trạng như vậy hết, thưa Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh Tiến Dũng cũng nhớ một người bạn ở Việt Nam đó, chia sẻ với quý vị luôn. Anh này là ảnh ra trường về kiến trúc sư, và phải nói anh là người đạo đức vô cùng, nhưng mà thời gian thì cũng về thăm thì thấy anh khá giả lắm. Mà Tiến Dũng hỏi anh là làm cái này thì có hơi lộ phải không, thì anh thật sự anh buồn chứ không phải là anh vui. Anh nói trong một cái công ty về gọi là xây dựng đó, có cả hàng chục người kiến trúc sư, và trong đó có nhiều người thầu khác nhau. Mà anh cứ tưởng tượng một người không ăn hối lộ mà chín người kia ăn hối lộ thì chắc chắn anh không có thể nào đứng vững trong cái thương trường nữa hết. Anh sẽ bị đuổi, hoặc là anh sẽ bị gọi là cắt chức, hay là bị giám chức, hay vân vân. Thì anh nói anh phải nhắm mắt mà đưa tay, cái từ đó rất là hay, nhắm mắt mà đưa tay. Nhưng mà mở mắt là thấy tiền thì lại mắt lại to lên, đúng không anh?
Dạ, vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều với cái phần trình bày kinh tế thị trường ngày hôm nay. Xin được mời bạn gửi lời chào.
Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn Hoàng Tính, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.